Xin kính chào Hội Thánh. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Mác từ đoạn 9, từ câu 2 đến câu 8. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giêsu đem Phêrô, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao. Và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh, chói lòa. Đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Eli và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giêsu. Phêrô bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Vì Phêrô không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thinh linh các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giêsu ở với mình mà thôi. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Kinh nghiệm trên núi cao. Không biết quý ông bà anh chị em có bao giờ có kinh nghiệm đi leo núi hay là đi xem núi chưa ạ? Nhất là ở Texas. Thành ra cái mùa hè sắp tới nó quý ông bà anh chị em đi vacation. Tôi biết hôm qua thì một số đã đi thung lũng White Blue Bonnet. Nhưng nếu mà có cơ hội ở Texas ở đây thì phải viếng thăm Enchanted Mountain ở gần Austin thì có cái ngọn núi để có thể leo được. Mà nếu không leo được thì Guadalupe Mountain cũng có những cái trail để mà đi theo nhóm như vậy để mà kinh nghiệm được núi ở Texas như thế nào. Mà nếu không thì lái xe đi coi cũng được. Big Bend Country rất là đẹp vô cùng. Những cái chỗ có thể đi coi vào cái mùa này. Tại sao chúng ta lâu lâu cũng phải đi qua núi để có thể theo cái dấu chân của Chúa Giêsu Christ, theo dấu chân mà Chúa đã mang Phêrô cũng như Giăng và Gia-cơ lên núi để có thể kinh nghiệm được sự gặp gỡ như thế nào? Tại vì quý ông bà anh chị em cũng biết rằng Phêrô, Giăng và Gia-cơ theo Chúa Giêsu lên một cái ngọn núi. Mà cũng có thể cái ngọn núi đó là núi Hermon. Cũng có thể cái ngọn núi đó là núi Tabor. Tới giờ phút này có hai cái vấn đề đang còn tranh cãi, chưa biết là núi nào. Nhưng mà khi mà họ đi theo với Chúa Giêsu lên ngọn núi như vậy, thì họ không có được thưởng thức cái phong cảnh trên ngọn núi. Bởi vì Chúa Giêsu dẫn họ đến một núi cao để họ có thể kinh nghiệm được Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Christ, Đấng Cứu Thế. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Mác đoạn 8 câu 29 thì Ngài hỏi: Nhưng các ngươi nói ta là ai? Phêrô thưa rằng: Thầy là Đấng Christ. Phải lên cái ngọn núi như vậy thì họ mới có thể gặp gỡ hay là kinh nghiệm sự diệu kỳ với Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em và tôi sáng hôm nay chúng ta học đoạn Kinh Thánh trong sách Tin Lành Mác này để kinh nghiệm, để hiểu được sự kinh nghiệm của môn đồ của Chúa Giêsu với Chúa Giêsu như thế nào. Và khi chúng ta đi theo cái bước chân của Phêrô, Giăng và Gia-cơ đó thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được Chúa Giêsu một cách tươi mới, một cách sâu nhiệm cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Lời Kinh Thánh sáng hôm nay nếu quý ông bà anh chị em học trường Chủ Nhật thì tôi dùng cái câu Kinh Thánh trong bài học trường Chủ Nhật sáng hôm nay. Ngài hỏi: Nhưng các ngươi nói ta là ai? Phêrô thưa rằng: Thầy là Đấng Christ. Nhưng lúc đó thật sự Phêrô có kinh nghiệm được Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ hay không? Hay chỉ là trong cái môi miệng nói rằng tôi hay là tôi tin Chúa Giêsu Christ trong cái môi miệng? Ba điều mà chúng ta có thể học hỏi được: kinh nghiệm trên núi cao, Phêrô, Giăng và Gia-cơ, kinh nghiệm sự vinh quang của Chúa, kinh nghiệm lời của Chúa và kinh nghiệm sự phán truyền của Đức Chúa Trời. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm được ba điều này trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em theo Chúa, cũng giống như Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ như vậy. Kính lạy Chúa của chúng con, lời của Chúa sáng nay thật là tuyệt vời để nhắc nhở về kinh nghiệm của Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con, dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài sáng hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, kinh nghiệm sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Khoảng 6 ngày Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi tạ với Ngài lên núi cao. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao Chúa Giêsu phải chọn Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ mà không chọn người khác? Bởi vì Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ là ba người, có thể nói là ba người lãnh đạo trong cái nhóm môn đệ của Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu kỳ vọng môn đệ của Ngài, nhất là những người lãnh đạo con cái Chúa trong hội thánh, phải kinh nghiệm được cái ảnh hưởng của Chúa. Họ phải, cá nhân họ phải kinh nghiệm được Chúa Giêsu Christ. Hầu qua đó họ có thể ảnh hưởng đến những người khác. Nếu quý ông bà anh chị em đọc trong sách, trong tầng ngược các sách Tin Lành Giăng và sau đó đọc Công Vụ Sứ Đồ, thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ rao báo phúc âm qua cái kinh nghiệm cá nhân của họ, và nhất là cái kinh nghiệm trên núi với Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa chánh tiếp và Ngài hóa hình trước mặt ba người, áo sống của Ngài trở nên sáng rực trắng tinh chói lòa đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào giữa ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Qua cái câu kinh thánh này thì chúng ta thấy môn đồ của Chúa Giêsu nhìn thấy Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Lời của Chúa chép, áo sống của Ngài trở nên sáng rực, trắng tinh, chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiêu nào ở thế gian được trắng như vậy. Cái sự hóa hình, được biến hóa, cái từ hóa hình là biến hóa mô tả sự thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Nếu mà biến hóa từ bên ngoài mà vô bên trong thì người ta gọi là gì? Là giả trang. Cái giả trang con người ai cũng có thể làm được bằng cái áo thật trắng. Nhưng mà cái sự hóa hình đây nói về cái sự thay đổi bên trong phát ra bên ngoài, đến nỗi thân thể của Chúa, quần áo của Chúa, sự vinh hiển của Chúa được tỏa lòa ra trong toàn thể của con người Ngài. Và cái đỉnh núi nơi mà Chúa hóa hình đó đã trở nên một nơi thánh trong cái nơi thánh khiết. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi con cái Chúa phải kinh nghiệm cái sự thánh hóa này. Để khi con cái Chúa đi đâu, nơi nào con cái Chúa đặt chân đến, nơi đó trở nên đất thánh để có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh. Thì quý ông bà, anh chị em suy gẫm về cái sự kiện Chúa Giêsu hóa hình này, phải nghĩ nhớ rằng Ngài san sẻ cái sự vinh hiển của Chúa cho môn đệ của Ngài. Nhưng mà con cái Chúa phải kinh nghiệm được điều đó thì Chúa mới có thể san sẻ được cái sự vinh hiển của Chúa. Mỗi con cái Chúa phải kinh nghiệm cái điều này. Bởi vì cái lời hứa của Chúa ban cho mỗi con cái Chúa, cho chúng ta là một nhà vinh hiển đời đời, được chép trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17. Chúng ta là nhà vinh hiển đời đời, và theo trong Roma đoạn 12 hay là Corinto thứ nhì đoạn 3 thì tín đồ ngày hôm nay có thể kinh nghiệm được sự vinh hiển trong cái sự biến hóa tương tự như vậy. Nhưng mà làm sao con cái Chúa có thể kinh nghiệm được cái sự biến hóa, vinh hiển trong sự biến hóa tương tự như vậy? Mỗi ngày của ông bà anh chị em phải có thời giờ tình nguyện đến gần với Chúa. Cái cuộc đời mỗi ngày của quý ông bà anh chị em rất là bôn ba, nhiều thứ lắm. Mà nếu bắt đầu một ngày mà không có sự tĩnh nguyện gần gũi với Chúa, thì cái sự vinh hiển của Chúa không có thể tỏa lòa của quý ông bà anh chị em để suốt ngày hôm đó cái sự biến hóa, cái sự vinh hiển của Chúa được xảy ra. Được xảy ra. Và lâu lâu, tối thiểu 5 lần, hàng năm 2 lần còn vậy, chịu khó đi lên núi. Có cái thời giờ riêng tư, thật sự ra khỏi cái cuộc đời bôn ba hàng ngày của mình để mà tình nguyện gặp gỡ Chúa. Quý ông bà anh chị em, tôi biết cái mùa hè này nhiều người rất là đi vacation, phải đi nghỉ hè. Nhưng mà tôi khám phá ra, quý ông bà anh chị em, đi vacation, đi nghỉ hè đáng lẽ sự nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ ngơi vacation xong về mệt quá, nằm luôn thêm mấy ngày nữa, mệt quá. Sự nghỉ ngơi không có xảy ra. Vacation có nghĩa là nghỉ ngơi, mà vacation xong xuôi về còn mệt hơn trước khi đi vacation. Như vậy vacation đó không có thể là gặp gỡ Chúa được cả. Phải có cái thời giờ tĩnh nguyện. Nếu mỗi ngày 15-20 phút tĩnh nguyện gặp gỡ Chúa trước khi bắt đầu một ngày bôn ba, sự vinh hiển của Chúa sẽ theo đuổi quý ông bà anh chị em. Nhưng lâu lâu cũng phải có cái thời giờ biệt riêng. Vacation xong xuôi rồi về thấy khỏe ra, đầy sức sống, đầy năng lực của Chúa, thay vì mệt quá nằm luôn mấy ngày. Suy nghĩ về điều này quý ông bà anh chị em ơi, thì phải có cái thời giờ đồng hành yên tĩnh với Chúa. Tiếng Anh nói để có cái thời giờ để mà recharge, bắt đầu cũng như là chặt yến trở lại, để có sức của Chúa, để có thần của Chúa, để tiếp tục cái quãng đường, cái tiến trình thiên lộ đi theo Chúa giữa cái dòng đời này. Nhưng đồng thời cái kinh nghiệm sự vinh quang của Chúa, nhưng đồng thời phải kinh nghiệm lời của Chúa. Lời của Chúa chép ra hai, có tới câu số 4, Eli và Môi-se hiện ra nói cùng Đức Chúa Giê-xu. Đây nói về luật pháp và tiên tri. Quý ông bà anh chị em biết là đối với người thờ phượng Chúa vào thời đó, trong Cựu Ước được chia ra làm hai phần về luật pháp và tiên tri. Và Môi-se, Môi-se là nhân vật tối cao đã ban bố luật pháp cho dân Israel. Cả dân tộc Israel chịu ơn ông về luật pháp của Đức Chúa Trời. Eli là một vị tiên tri đầu tiên và vĩ đại nhất trong các tiên tri. Mọi người luôn luôn nhìn vào Eli như một đấng tiên tri mang chính lời Đức Chúa Trời đến cho con người. Đó lý do tại sao trong Kinh Thánh nhắc nhở về Môi-se, nhắc nhở về Eli rất là nhiều. Và dân sự của Chúa lúc đó đều nhìn vào Môi-se là luật pháp, Eli là tiên tri mang lời Đức Chúa Trời đến con người. Khi hai cái nhân vật lỗi lạc như vậy, nổi tiếng như vậy, hội kiến với Chúa Giê-xu Christ, có nghĩa rằng nhà ban bố luật pháp vĩ đại nhất, nhà tiên tri lỗi lạc nhất nói với Chúa Giê-xu. Nếu quý ông bạn, chị em đọc trong Luca, cái sự cố sẽ xảy ra, cái sự thương khó sẽ đến. Chúa Giê-xu Christ sẽ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con người, phải đi tới, không có đi lui nữa. Từ hai, cũng có nghĩa rằng hai người này thấy Chúa Giê-xu hoàn thành những tất cả những cái chương trình của Chúa đã thực hiện từ, đã vẽ ra từ trong quá khứ, đã chuẩn bị từ trong quá khứ. Có nghĩa rằng họ thấy Ngài là tất cả những cái gì mà lịch sử vẫn đang còn trong đời. Thứ sáu tới đây chúng ta sẽ có ngày Good Friday, cái ngày thương khó. Cái ngày thương khó để chuẩn bị, để ôn lại, để mà nhắc nhở về cái sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Để nhắc nhở, để ôn trở lại. Không thì chúng ta sẽ quên. Và chúng ta cũng thấy khi mà họ trò chuyện với Chúa Giê-xu như vậy, thì Luca nói về sự Ngài qua đời là sự phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Quý ông bà anh chị em thấy các môn đồ của Chúa nhìn chằm chằm vào trong cái cảnh tượng trước mắt họ. Họ chứng kiến cái cuộc trò chuyện Môi-se và Eli với Chúa Giê-xu. Rõ ràng hai cái người tổ phụ này đều biết rõ về Chúa Giê-xu Christ. Cái cuộc trò chuyện của họ khẳng định về cái sự công nhận của họ về cái lời hứa của Đức Chúa Trời về đấng cứu thế. Đấng cứu thế Chúa Giê-xu Christ sẽ qua đời. Đó là cái lời tiên tri như vậy, sẽ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con người, vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi, để ứng nghiệm lời tiên tri từ trong quá khứ và sẽ xảy ra ở thành Jerusalem. Quý ông bà anh chị em biết rằng trên núi Hoa Hình, Chúa Giê-xu biết rằng Ngài sẽ đi tới. Chúa Giê-xu không có sai lầm khi mà chết trên thập tự giá. Ngài thấy cái thập tự giá là điều không có tranh được, bởi vì ứng nghiệm ở lời tiên tri. Và những điều mà xảy ra trên thập tự giá, trên đồi Gô-gô-tha đó, là điều lẽ thật phải xảy ra, và qua đó con người được sự cứu rỗi khi họ tin nhận Ngài. Nhưng mà lời của Chúa, kinh nghiệm lời của Chúa để áp dụng cho ngày hôm nay thì sao? Tôi khuyên khích quý ông bà anh chị em phải đọc, học và thông hiểu lời của Chúa. Phải đọc, học và thông hiểu lời của Chúa, tức là lời Kinh Thánh. Bởi vì lời Kinh Thánh cũng nói rằng lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Quý ông bà anh chị em, khi mà áp dụng nói là chúng ta phải kinh nghiệm lời của Đức Chúa Trời. Nếu không đọc, không học, không có thông hiểu lời của Chúa, không có thói quen đọc Kinh Thánh, thì khi mà đối diện với cái vấn nạn sẽ xảy ra, cũng giống như Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá, cái đó là cái vấn nạn sẽ xảy ra. Mà không có rõ lời Chúa thì làm sao có thể xoay sở, làm sao có thể coi như là manage, hay là làm sao có thể bây giờ tiếng Anh với tiếng Việt nó lộn xộn, đảm đương những cái gánh nặng mà nó sẽ xảy ra đến cho cuộc đời của mình. Và cái thời đại bây giờ rất là hay, có smartphone. Nếu mà không đọc Kinh Thánh nữa được, có smartphone download cái Bible app, hay là đọc Kinh Thánh hàng ngày, mỗi ngày email gửi tới smartphone của quý ông bà anh chị em đọc. Mỗi ngày một chút, 365 ngày, 300 cái chút đó dồn trở lại, trong vòng 3 năm quý ông bà anh chị em sẽ đọc hết cuốn Kinh Thánh và có lời dẫn giải trong vòng 3 năm đó. Thì rồi khi mà đối diện những vấn đề, Kinh Thánh chỗ nào nói, làm sao lời của Chúa, làm sao tôi có thể kinh nghiệm được lời của Chúa nếu mà tôi không có lời của Ngài. Và Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ phải học hỏi cái điều này. Và sau này quý ông bà anh chị em thấy, khi đọc trong các thư tín, thì những người này, những môn đồ của Chúa khuyến khích về lời của Chúa, con cái Chúa đọc lời của Chúa, bởi vì họ kinh nghiệm được lời của Đức Chúa Trời xảy ra trên núi vô hình đó. Phải kinh nghiệm sự phán truyền của Đức Chúa Trời. Nói về cái nhu cầu lắng nghe, cái khúc này rất là hay, quý ông bà anh chị em ơi. Câu 5, câu 6, Phi-e-rơ cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, một cái cho Ê-li, vì Phi-e-rơ không biết mình đang nói chi. Cả hai, cả ba đều sợ hãi. Muốn rõ cái khúc này, quý ông bà anh chị em cần phải đọc lại trong Luca đoạn 9 đó, mới biết được cái cá tánh của Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Ba cái người này cũng giống như chúng ta vậy đó. Chúa nói đi lên núi với Chúa để mà kinh nghiệm cái điều gì đó, chờ đợi đó, thì ba ông này là ba ông ngủ gục. Lúc nói Chúa cầu nguyện thì ba ông này ngủ gục. Thành ra khi mà lúc mà Chúa hóa hình á, ba người này chưa có thấy. Rồi đến khi mà ba người này thức dậy, may quá, thức dậy kịp thời đó, ngu gục lúc mà Chúa cầu nguyện, Luca đoạn 9 câu 29 câu 32. Mà may quá họ thức dậy kịp thời, ta đã mới thấy được Chúa Giê-xu, Môi-se và Ê-li. Và quý ông bạn chị em, nếu mà đọc kỹ đó, lúc mà cái tật ngu gục đó, nó cũng xảy ra trong cái vườn Gethsemane nữa. Ngu gục một lần rồi, kinh nghiệm gặp gỡ Chúa rồi, rồi đến tới vườn Gethsemane, ngu gục tiếp. Môn đồ của Chúa theo Chúa gần gũi như vậy mà cũng ngủ gục. Huống hồ chi của ông bà anh chị em và tôi, nếu mà không có học hỏi cái bài học của Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đó, đôi khi đi với Chúa cũng ngủ gục như thường. Cầu nguyện Chúa để chúng ta có cái sự tỉnh thức, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa trong đó. Nhưng mà ông Phi-e-rơ, ông có cái tật lanh chanh nữa, hay nói nữa. Ông hay nói, thành ra trong cái sự vinh hiển của Chúa một cách vinh quang như vậy, thì ông Phi-e-rơ lanh chanh, ông giống như chúng ta vậy thôi, cái tật hay nói. Chúa ơi, ở đây tốt lắm Chúa, lập cái trại cho Chúa, lập cái trại cho Môi-se, lập cái trại cho Ê-li. Thành ra cái sự suy nghĩ của ba môn đồ của Chúa rất là con người. Trong cái sự vinh quang vinh hiển của Chúa, đề nghị liền, ở đây đất thánh tốt lắm, làm lăng xăng đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà quý ông bà anh cho em biết rằng, Khi mà ông Ferrer nói như vậy đó, trong đầu tôi suy nghĩ đôi khi mình nói nhiều quá, không có thấy sự vinh hiển của Chúa, thành ra mình quên đi một con cái Chúa, môn đồ của Chúa phải từ chối chính mình, vác thập tự giá mà theo Ngài. Quên cái điều này, bởi vì đôi khi lanh chanh, nói nhiều, bận rộn đủ thứ cả, quên đi điều này. Bởi vì cái kinh nghiệm hóa hình của Chúa để dạy dỗ Phê-rơ, Giăng và Gia-cơ không phải ở trên núi luôn, nhưng mà phải xuống núi, phải xuống núi dưới cái thung lũng ở bên dưới. Thành ra cái bài học nói rằng chúng ta phải san sẻ sự vinh hiển của Chúa, Đấng Christ trên đỉnh cao, nhưng mà chúng ta sẵn sàng theo Chúa vào những cái nơi đau khổ của cái thung lũng ở bên dưới nữa. Ông Phi-rơ đó, lúc đó thấy cái sự vinh hiển của Chúa thì ông biết làm gì hết, thành ra ông mới bắt đầu nói phải xây 3 cái trại, cái này mỗi cái trại cho một người. Thì không có gì sai trật trong cái tánh khí của con người cả. Ông háo hức, ông muốn làm điều này. Nhưng mà trong cái lời nói, trong cái hành động của ông, cho thấy cái thông điệp sự hóa hình của Chúa Giêsu Christ bị mất trên Phi-rơ. Bị mất trên Phi-rơ. He didn't get it. Tiếng Anh nói là he didn't get it. Thường thường đôi khi nói chuyện con cái Chúa mà các em tiếng Anh này nói you didn't get it. Tại Phi-rơ không có nắm được cái lẽ thật về cái uy quyền tối cao của Chúa Giêsu Christ. Không có nắm được cái điều đó. Thành ra cái câu kế tiếp hay lắm quý ông bà anh chị em ơi. Cái nhu cầu lắng nghe. Câu số 5, số 6, câu số 7 đó. Lại có một đám mây bao phủ lấy, từ đám mây có tiếng phán rằng, người này là con yêu dấu của ta, hãy vâng, hãy nghe lời người. Quý ông bà anh chị em phải mở ngoặc chút này chút xíu trong cái bối cảnh. Đối với cái người Do Thái, cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn luôn được kết hợp với đám mây. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời giáng xuống trong đền tạm với cái đám mây. Trong cái khánh thành, lúc mà Salomon khánh thành cái đền thờ dâng hiến thánh điện cho Chúa đó, thì Chúa giáng xuống cái đền thờ đầy dậy, một đám mây đầy dậy đền thờ. Khi mà dân Do Thái mơ ước Đấng Messia đến, thì cái đám mây hiển diện của Đức Chúa Trời trở lại trong đền thờ. Nếu quý ông bà và em đọc trong suốt Ê-díp-tô ký, các vua thứ nhất đều nói như vậy. Thành ra cái việc đám mây giáng xuống một cách nói rằng Đấng Messia đã đến, và cái người Do Thái họ chờ đợi cái đám mây đó, thì ngay trong cái lúc này, từ cái câu số 7 đó, thì ông Phi-rơ lúc đó ông còn nói nháp lắp nháp đó, thì ông không có để ý thấy cái đám mây kéo đến che phủ họ, ông có thấy. Nhưng mà cái đám mây, sau khi mà đám mây mà kéo tới như vậy đó, thì thú ông Phi-rơ. Thì cái tiếng phán từ đám mây tới đăng, nếu mà quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi đó, thì lúc đó ông đang nói lắp như vậy, cái đám mây phủ như vậy đó, thì tiếng của Chúa phán giống như là hét vào cái mặt ông Phi-rơ như vậy đó, để ông có thể lắng nghe được tiếng của Chúa. Thì nói rằng hãy nghe lời người, đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Thành ra đôi khi nếu mà chúng ta trở ngược lại cái kinh nghiệm lời của Chúa, đôi khi chúng ta có lời của Chúa nhưng mà không có lắng nghe tiếng của Chúa. Mình nói nhiều quá. Thành ra học, mình phải rõ, rồi mình phải thấm nhuần lời của Chúa để khi Chúa nói mới có thể nghe được. Còn không mà mình cứ nói lắp nháp. Đến tới lúc mà Chúa phải hét một cái. Chúa hét cái. Không biết Chúa hét bằng cái cách nào trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Tôi không có biết. Nhưng đối với Phi-rơ là Chúa phải hét để ổng, nghĩa là Đức Chúa Trời hiện ra cái như vậy đó, mà ổng cũng thấy luôn. Cho tới lúc ổng ngó lên cái Chúa hét cho một cái. Đây là con cái yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em coi như là rõ được lời của Chúa, thông hiểu lời của Chúa, để có thể nghe được tiếng của Chúa để áp dụng cho cái đời sống của mình. Đừng có chờ tới lúc mà Chúa hét cho một cái. Thì không biết Chúa hét như thế nào, nhưng mà đôi khi cũng mệt lắm. Thành ra Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha khiến cho Phi-e-rơ phải ngưng trở lại, tập trung chú ý của ha không phải vào cái sự hiển thấy mà vào lời phán của Đức Chúa Trời, hãy nghe lời người. Bởi vì quý ông bà cho em thấy những cái sự cố nó xảy ra, cái ký ức của con người chúng ta đó, nó sẽ mờ đi theo thời gian. Nhưng mà lời của Chúa, lời bất biến của Chúa còn đến đời đời. Cái sự hiển thấy vinh hiển, nó không phải là cái cứu cánh, nhưng mà là một cái cách thức Đức Chúa Trời để xác chứng lời của Ngài. Có nhiều phép lạ xảy ra trong hội thánh chúng ta. Có nhiều cái sự chữa lành của con cái Chúa xảy ra trong hội thánh của chúng ta. Trong cái sự chữa lành, có nhiều cái sự đổ vỡ, phép lạ của Chúa xảy ra để sự đổ vỡ được hàn gắn. Nhưng mà theo cái dòng thời gian, mình quên. Đó lý do tại sao mà Chúa nhắc nhở trở lại, đây là con yêu của ta, hãy nghe lời người. Bởi vì cái ký ức của chúng ta sẽ qua đi, nhưng mà lời của Chúa còn đến đời đời. Nếu quý ông bà anh em có cơ hội đọc lại trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 từ câu 12 tới câu 21 á, để chứng tỏ rằng là cái sự vinh hiển từ nó không phải là cứu cánh, đó là cái cách thức Đức Chúa Trời để xác chứng lời của Ngài. Cái việc mà cái hiện tượng thu hút cái sự chú ý của mọi người tốt, nhưng mà cái ảnh hưởng hay là xảy ra đó, ảnh hưởng lời của Chúa không có phải là đặt trên Môi-se, Ê-li, Chúa Giê-xu giống như Phi-e-rơ là coi như ngang hàng nhau. Nhưng mà chỉ một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Đó là cái sự chú tâm chúng ta phải nhìn vào Chúa Giê-xu Christ. Cái lời phán của Chúa, cái ý muốn của Chúa, cái nước của Chúa và cái sự vinh hiển của Chúa mà thôi. Quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi, là đôi khi chúng ta chú ý tới cái hiện tượng, chúng ta chú ý tới cái cứu cánh, mà chúng ta quên đi cái lẽ thật Chúa Giê-xu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, hầu cho hệ ai tin nhận Ngài không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là cái lẽ thật. Như vậy, tới cái câu cuối cùng, khi mà Phi-e-rơ ngưng nói, Gia-cơ và Giăng cùng Phi-e-rơ nhìn chung quanh, thì họ không thấy ai khác ngoài Chúa Giê-xu. Thần linh các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình được Chúa Giê-xu ở với mình mà thôi. Lời của Chúa chép như vậy. Nhìn thấy Chúa Giê-xu một mình tạo ra cái sự khác biệt cho môn đồ của Chúa trong những cái ngày trước khi Chúa đi đến thập tự giá trên đời Golgotha. Thứ sáu tới đây chúng ta kỳ lễ thương khó, hãy nhớ điều này. Cái bài học ngày hôm nay để nhắc nhở chúng ta về điều này. Phải kinh nghiệm về sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Phải kinh nghiệm về lời của Chúa. Phải kinh nghiệm sự phán truyền của Chúa để nhìn một mình Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Cái chú tâm nhìn của quý ông bà anh chị em hay là con cái Chúa không ai khác hơn là ngoài Chúa Giê-xu Christ. Ngày xưa khi mà tác dụng cho Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ, và ngày hôm nay phải tác dụng trên quý ông bà, anh chị em. Chỉ nhìn thấy một mình Chúa Giê-xu Christ, phải dâng chính mình này, cho Ngài. Khi mà học tới đây rồi, để mà quý ông bà, anh chị em tiếp tục học lời của Chúa, thì thấy cái sự hoan của Chúa đã đụng đến Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ rất là nhiều, khiến cho họ trở nên chứng nhân cho sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ theo một cái nghĩa rất là đặc biệt. Có nghĩa rằng người chứng nhân là người thấy rồi sau đó tỏ bày ra. Lần ấy lên núi thì họ thấy sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ. Do đó sau khi có cơ hội thì họ có cái câu chuyện, cái lời chứng của họ sâu kín trong họ để họ có thể kể lại, chia sẻ cho người khác. Cầu nguyện Chúa rất là nhiều mỗi quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, thật sự kinh nghiệm gặp gỡ Chúa thì mới có thể làm chứng cái kinh nghiệm cá nhân mình cho những người chung quanh, những người đang tìm kiếm, nhất là cái mùa thương khó phục sinh sắp sửa tới đây rồi. Quý ông bà anh chị em là ánh sáng, như cái bài hát nói, lời cầu nguyện hồi nãy, muối của đất, ánh sáng của thế gian. nếu mũi bất mặn đi thì chị em ra giục ngoài đường để cho người ta đạp lên, ánh sáng mà che giấu đi thì làm sao có thể ảnh hưởng được người khác. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Cái là Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con phải kinh nghiệm sự vinh quang của Chúa, chúng con phải kinh nghiệm lời của Ngài, chúng con phải kinh nghiệm nghe được tiếng của Chúa, hầu qua đó chúng con có thể làm chứng về những kinh nghiệm cá nhân của chúng con. Ôi lạy Chúa, nguyện lời của Chúa đụng đến lòng con dân Chúa sáng hôm nay để có thể nghe được tiếng của Chúa, để có thể áp dụng trong đời sống của mình hàng ngày và có thể làm rạng rỡ danh của Chúa. Hầu qua đó Chúa vui lòng. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở trong công vụ sư đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con khi chúng con phục vụ nhau, chúng con phục vụ trong tinh thần hiếu khách và tinh thần rộng rãi. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, hội thánh của Chúa có thể kinh nghiệm được sự vinh quang của Chúa, kinh nghiệm lời của Chúa và kinh nghiệm nghe được tiếng của Chúa, hầu ảnh hưởng cho những người chưa biết Chúa hay là những người đang tìm kiếm Ngài ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.